Chương trình Kịch Sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý thính giả thưởng thức phần cuối của vở trường kịch Ngôi Nhà Thiếu Đàn Bà, kịch bản của Ngọc Linh, dưới phần trình diễn của ban kịch sống Túy Hồng.
Đêm vần vũ, trời mưa râm râm, gió lạnh. Nguyên và Hạnh ngồi trước hàng bà. Hải đang làm việc ở bàn viết.
Nhìn chồng xa cách, người đã đi rồi. Còn gì đơn nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe.
Má, má, vô nhà đi má.
Lạnh quá con ơi.
Vô nhà đi má.
Không, tự nhiên má muốn ngồi đây như những ngày xưa.
Rồi thì cũng phải đi thôi, luyến tiếc làm cái gì.
Đi chứ, ba mày đã ổn rồi, tao còn ở đây làm gì.
Vậy là má đã bằng lòng rồi hả má?
Bằng lòng cái gì?
Bằng lòng cô giáo con đó.
Không bằng lòng cũng không được. Mấy hôm nay hai người bù khú như đôi chim dành khuyên rồi.
Bằng lòng mà nghe giọng nói vẫn như có cái gì cay đắng mỉa mai. Gì vậy má? Má!
Tao nhớ đến cái câu nói của ba mày mà tao bắt tức cười. À, bà tưởng đâu chồng bà đẹp lắm, quý lắm hả? Hãy ráp lại nói chuyện vài câu là thiên hạ mê. Các bà, các cô đâu phải là cá chốt, mà tôi cũng đâu phải là cái thứ nổi lèo bèo trên mặt nước. Ba mày nói ba mày là vậy đâu biết không con?
Dạ biết chứ má. Tại hồi đó má quậy quá, ổng nổi khùng, giận quá, mất khôn.
Cỡ như ổng mà quý chứ sao không? Cái giống gì ở trên đời này, hãy còn ít thì thiên hạ quý.
Má! Lại đây má, má coi nè. Má ơi, ba đang viết nhật ký đó má ơi. Con đọc nha.
Con đọc cho má nghe đi. Đâu mày lén mày đứng sau lưng ổng mày đọc cho tao nghe đi.
Nghe, nghe này nha. Ngày thứ 138, Quyên và Hạnh không còn trên cõi thế gian này, vẫn buồn, vẫn cô đơn.
Ba mày nói xạo đó. Đã có niềm vui mới rồi còn làm bộ, tao biết ổng quá mà.
Thì cái đó là mình thấy ở bề ngoài, biết đâu trong lòng ba, sao con sợ quá.
Sợ cái gì?
Cô giáo của con.
Đừng có lo, cô giáo Ngọc được lắm. Má thấy biết lo lắng trong ngoài. Đó con nhìn coi nè, nhà cửa sạch sẽ nề nếp, người thì hiền hậu nết na. Ba mày có sống với cô này thì má cũng yên tâm.
Con không nói cô giáo mà nói ba đó.
Ba, ba mày sao? Bộ con sợ ông không thương hả?
Ừ, chỉ mến thôi. Chứ hiện giờ xem chừng ba chưa có quên được má đó.
Thời gian thôi con à. Hương lửa tắt ngấm rồi, thì thói quen nó cũng mất đi.
Ý, ba nhuộm tóc nữa rồi kìa, má. Trông trẻ hẳn đi đó má.
Đâu, đâu? Má đã nói với con rồi. Ý trời.
Ý, má ơi. Ai tới giờ này vậy má?
Thì còn ai nữa cô giáo Ngọc chứ ai? Đi coi coi, thấy cầm cái gì đó. Chắc là đem cái gì qua cho ba mày ăn khuya đó. Đêm nào cũng vậy mà. Đó, cổ vô tới rồi đó, thấy chưa?
Cổ dễ thương quá hả má?
Nhưng mà má thấy chỉ tội là hơi lùn.
Lùn? Chứ ba con sao? Có cao hơn cổ đâu má.
Vậy chứ hồi đó đó, cứ đòi cao hơn tao không mà. Thua một chầu kem mới chịu đó. Ủa? Rồi, ba con đâu rồi?
Ý, má ơi, nước tràn vô nhà mình kìa má ơi.
Trời ơi, tao đã nói vậy mà, tại cái ống cống biểu cho thợ về sửa cũng không chịu, hễ mưa lớn là nước ngập. Không biết cái thằng cha lụa xây nhà cái kiểu gì kỳ quá vậy không biết nữa.
Má,
y má quên nữa. Trời ơi, mà mình sắp đi rồi. Chuyện ở trên đời thì có người khác lo. Đó.
Anh Hải à, anh Hải.
À, Ngọc đó hả? Ngồi chơi đi, tôi bận một chút việc.
Ngọc ngồi xuống ghế, nhìn quanh quẩn. Bỗng nhìn thấy cuốn nhật ký của Hải đang viết dở dàng, để trên bàn. Nàng quay đi, định không đầu. Nhưng rồi tính tò mò thúc đẩy, nàng liếc mắt nhìn. Uyên và Hạnh cùng đến sau lưng của nàng từ lúc nào. Giọng nói của Hải cất lên.
Em mới tới đó hả?
Gì vậy?
Ngày thứ 138. Uyên và Hạnh không còn trên cõi thế gian này. Vẫn buồn và vẫn cô đơn. Ngôi nhà của mình sao mà lạnh tanh lạnh ngắt. Đúng là ngôi nhà thiếu đàn bà. Thiếu tiếng nhạc vang lên từ phòng ngủ của mình. Thiếu tiếng đàn dương cầm của con gái. Thiếu tiếng nói giận hờn, chì chiết của Uyên. Hồi đó, sao tôi sợ những lời lẽ đắng cay đó quá. Mà bây giờ lại thiếu vắng đến lạ lùng. Phải chi còn có mình là còn có hạnh phúc. Dù là hạnh phúc đắng cay, nhưng vẫn là hạnh phúc. Tôi hiểu như vậy mà. Còn bây giờ, tan biến hết. Ủa, em mới tới đó hả?
Dạ, em mới tới. Trời mưa lớn quá, em đem cháo đến cho anh.
À, cực cho em quá.
À, để em dọn cháo cho anh ăn nha.
Ừ, được, để đó đi. À, lát khuya anh đói anh sẽ ăn.
Anh ngồi xuống đi. Ừ. Để em dọn cháo. Ừ, cho em ăn với anh.
Ừ, ừ. À, em ăn thì anh ăn luôn, có được không?
Được chứ, em muốn ăn chung với anh đêm nay.
Nhất định rồi. À, để anh dẹp bàn nha. Ừ. Hả? Có chuyện gì vậy em?
À, đâu có gì. Anh ngồi xuống đi, em múc cháo cho anh.
Má, sao con lo quá hả má?
Lo cái gì? Không lẽ cổ giận ba mày vì mấy câu trong quyển nhật ký? Ờ, mà giận cái đó là giận bậy à, nghe chưa?
Bậy? Nhưng mà cổ có quyền giận chứ má. Nếu như má, má có giận không?
Tao hả? Tao chưa trải qua, tao chưa có kinh nghiệm. Mà mày lo cái gì? Ba mày giỏi lắm. Trời ơi, nói một hồi cái hai người quề hà, đừng có lo con à. Nè, con để con coi nghe chưa?
Nè, em sao buồn vậy?
Buồn sao?
Ừ.
Có lẽ tại em mà thôi. Em thường hay sống ở trong ảo giác, trong mộng mị của riêng mình. Em thiếu thực tế, cho nên đôi khi bừng tỉnh trong hoàn cảnh thực thì mình lại chớ giới, hoang mang rồi buồn.
Em muốn nói cái gì anh không hiểu. Nè, Ngọc, sao vậy?
Hơn một tháng quen biết nhau tới giờ, có lúc nào anh nghĩ em mang chứng bệnh hoang tưởng hay không?
Em đâu có hoang tưởng. Sao em hỏi lạ lùng như vậy?
Phải, em đâu có hoang tưởng. Em yêu anh là chuyện thật. Và anh cũng có chút tình yêu đối với em.
Ngọc, đừng có nghĩ bậy. Có ai đó nói gì với em, phải không?
Phải.
Ai nói? Và nói điều gì?
Anh nói.
Anh? Anh nói cái gì?
Anh nói là anh không hoàn toàn yêu em.
Hả? Anh nói hồi nào đâu?
Mới đây thôi, ngay trong đêm này, giữa lúc trời mưa bên ngoài.
Anh hiểu hết nỗi em đó. Tự dưng cái rồi.
Anh Hải à, em thật sự yêu anh. Và em biết, nếu em nói ra những lời này, chắc là anh sẽ buồn lắm. Bất cứ người đàn bà nào ở trên cõi thế gian cũng đều ích kỷ như nhau. Họ đều muốn sống trọn vẹn từ thể xác đến tâm hồn với người mình yêu. Hiện giờ chị Uyên không còn nữa, nhưng mà tâm hồn của anh không chia cách với chị bao giờ.
Oh, thì ra em đã đọc mấy cái trang nhật ký của anh.
Phải. Em xin lỗi anh về sự vô phép đó. Nhưng mà lúc nãy vừa nhìn qua, em không thể không đọc.
Nè, Ngọc à, em đừng có giận anh. Không đúng đâu. Anh và Quyên đã sống chung với nhau 20 mấy năm trời. Cái tình, cái nghĩa thật là sâu đậm.
Em biết, 20 mấy năm với hơn 1 tháng làm sao cân bằng được. Em không có dám trách anh, nhưng mà em vẫn cảm thấy buồn. Tình yêu của chúng ta có vội vàng quá không anh?
Có gì đâu gọi là vội vàng.
Không, có lẽ chúng ta cần phải có một thời gian. Anh Hải,
hả?
Kéo lại thương nhau bằng mấy phụ nhau. Mà
nè Ngọc à, Ngọc,
để cho em nói hết. Hiện giờ thì nghĩa tình chị Quyên vẫn còn đó, nó sâu lắng ở trong tâm hồn của anh. Còn em chưa chuẩn bị đầy đủ để làm người đàn bà ở trong ngôi nhà này. Ngôi nhà đã có bóng hình một người đàn bà khác trước đây. Em yêu anh với tình yêu đầu tiên của một người con gái. Em đòi hỏi những cái ban đầu của hai kẻ mới yêu nhau. Giữa lúc đó thì tâm hồn của anh mãi luyến lưu với những hình bóng cũ. Chỉ khổ là sự luyến lưu đó hợp lẽ với một người đàn ông chân chính. Ở trong em bây giờ, nó có một sự mâu thuẫn đến lạ lùng. Nếu anh không còn một chút gì tưởng nhớ đến người đã khuất, thì chắc chắn em sẽ coi thường anh, sẽ khinh anh là một người đàn ông không chung thủy. Em sẽ xa anh ngay và không cần suy nghĩ. Nhưng mà khi hiểu ra hình bóng của chị Quyên vẫn còn nằm ngay giữa trái tim của anh thì em lại đau.
Hey, mà nghe cô giáo Ngọc này nói thì má thấy tâm hồn của cổ phức tạp đến lạ lùng đó con à.
Khi yêu mà má, bà còn liền cả đống album của các cô biểu diễn thời trang thì sao?
Trời ơi, sao con cứ nhắc hoài vậy con?
Em đã nói hết, không còn gì cho anh nói nữa. Bây giờ thì em tính sao?
Có lẽ chúng mình phải xa nhau thôi.
Tại sao vậy?
Tại vì khi thiếu vắng chị Quyên, tâm hồn của anh rất là cô đơn. Ngôi nhà lạnh tanh, lạnh ngắt. Em thì lại không đủ sức làm cho anh bớt cô đơn và làm cho ngôi nhà thêm ấm áp. Thôi, em về.
Buồn quá. Biết làm sao đây? Ngọc, em sẽ không bao giờ trở lại đây à?
Cũng có thể. Nhưng nếu một ngày nào đó em cảm thấy mình đủ sức lấp bằng cái nỗi trống vắng trong tâm hồn của anh thì em sẽ tới. Vĩnh biệt anh.
Ngọc, khoan đã. Em, không lẽ chúng ta chia tay như vậy hay sao?
Đừng, anh đừng có tới gần em.
Em
là một cô gái thường sống trong ảo giác, nhưng mà khi thực tế đã rõ ràng thì em càng thiết thực hơn bao nhiêu người khác. Hãy để cho em đi.
Ngọc,
đừng có kéo em nữa.
Ngọc,
hãy để cho em đi.
Nè nè, Ngọc,
đừng có kéo
Ngọc.
Em
hãy ở để ngoài mưa gió như vậy em đi đâu?
Để cho em đi đi mà anh.
Ở lại đây đi Ngọc à.
Anh Hải,
em đừng đi. Đi Ngọc,
để cho em đi.
Ngọc.
Con à, ái tình đau đớn nha. Cái này đau đó.
Má, sao kỳ quá hả?
Có gì đâu kỳ, má nói chơi vậy thôi. Ủa, ba con đâu rồi?
Ba đi ngủ rồi má. Con vừa mới thấy ba vô mùng. Thôi, mình đi nghe má. Chuyến xe cuối cùng rồi đó má.
Tao tội nghiệp ba mày quá à. Con ơi, chắc má không xa ba con được đâu.
Không được cũng phải được. Mình còn đầu thai kiếp khác mà má.
Nè, hay là con xin với họ đi, cho má đầu thai làm vợ ba mày một lần nữa đi.
Trời đất ơi, ba đã ngoài 40 tuổi rồi. Chờ má sinh ra đến tuổi gả chồng thì ổng cũng trở thành một lão già rung 7 rồi má.
Vậy sao? Nè, để má nhìn ba con một lần cuối nghe không? Để coi ba mày ổng ngủ chưa?
Ngủ rồi má à.
Coi ba mày có đắp chăn lên ngực không con?
Đắp rồi má à. Má, thôi má con mình đi đi má. Đi má, đi.
Từ từ, Từ từ để má nhìn ba mày lần cuối.
Thôi mà má.
Ông à.
Đi.
Thôi, ông ngủ ngon nha không ông? Tôi thương ông lắm. Kiếp sau, tôi xin gặp lại ông nghe không ông?
Má, đủ rồi má. Đi má, đi. Đi má, trễ rồi má. Đi má, đi.
Tôi thương ông nghe không ông? Tôi đi đây.
Quý thính giả vừa nghe đoạn cuối của vở trường kịch Ngôi nhà thiếu đàn bà, kịch bản của Ngọc Linh, với phần trình diễn của ban kịch Sống. Túy Hồng và toàn ban xin kính chào tạm biệt.